cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Tiên tri Joel trong những ngày vừa qua. Và hôm nay, tôi cùng quý vị đến một phân đoạn kinh thánh rất đặc biệt trong Tiên tri Joel đoạn 2, câu 28-32, nói về lời hứa của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta đến phân đoạn này, nó quan trọng cho chúng ta cần giữ trong tâm trí rằng chúng ta đang ở trong lời của tiên tri Joel. Ông bắt đầu với sự kỹ thuật về tai nạn cào cào kinh khủng mà ông ví sánh nó với tương lai sau này. Joel gọi đó là ngày của Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy ngày của Đức Giê-hô-va bắt đầu với thời kỳ đại nạn và sau đó Đấng Christ sẽ đến để xây dựng vương quốc của Ngài trên đất. Trong Joel đoạn 2 câu 27 chúng ta đã đọc và nói rằng lúc đó Chúa sẽ ở giữa dân Israel. Giờ đây chúng ta thấy những gì Ngài sẽ làm. Kính mời quý vị cùng xem phân đoạn kinh thánh đặc biệt trong Joel đoạn 2, câu 28-32. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loại xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất, tức là máu, lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Bấy giờ, ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. Thưa quý vị, có nhiều điều tốt lành mà chúng ta có thể nói về phân đoạn kinh thánh đặc biệt này. Tiến sĩ Charles Finber, một học giả nổi tiếng Hebrew, đã viết một loạt sách rất hay về các tiểu tiên tri mà nó rất hữu ích cho tôi. Ông kêu gọi chúng ta hãy chú ý đến điều mà tôi không biết trước đây. Từ câu 28-32 trở thành đoạn 3 trong Kinh Thánh Hebrew. Và trong đoạn 3, trong bản Kinh Thánh tiếng Anh là đoạn tư trong bản Nguyên Thủy. Không ai nghi ngờ về việc khám phá lẽ thật trong phân đoạn từ câu 28 đến 32 này. Nó rất quan trọng để chúng ta có thể kể nó là một đoạn riêng. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng 5 câu này quan trọng để chúng ta có thể kể nó là một phân đoạn riêng. Để hiểu được lời tiên tri này, nó rất quan trọng để cho chúng ta chú ý đến thời gian ứng nghiệm đánh dấu phân đoạn này. Nó sẽ đến sau đó. Joel đã nói với chúng ta ngày của Đức Giê-hô-va. Joel là người viết lời tiên tri đầu tiên giới thiệu cho chúng ta về điều này, và ông nói cho chúng ta những gì xảy ra trong thời kỳ đó. Joel nhấn mạnh đến sự kiện nó bắt đầu với sự đen tối của thời kỳ đại nạn. Đó là tên mà Chúa Giê-xu đặt cho. Chúng ta chú ý đến sự quan trọng về thứ tự từ thời gian được đề cập trong sách Ô-xê đoạn 3 câu 5. Lời tiên tri được viết như sau: Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Jehovah và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt. Chúng ta xác định những ngày sau rốt này, đó là thời kỳ đại nạn. Nó tiếp theo sự đến của Đấng Christ trên đất, mà nó bắt đầu với thời kỳ 1000 năm. Điều này dẫn chúng ta đến một kết luận rằng Joel đang nói về thời kỳ được xác định rõ. Lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm trong ngày của Đức Giê-hô-va, sau đêm tối của thời kỳ đại nạn. Tiếp theo đó, Đức Chúa Trời sẽ đổ Đức Thánh Linh của Ngài trên tất cả mọi loại xác thịt. Dù rằng Joel là lời tiên tri được viết đầu tiên, nhưng nó không phải chỉ có một mình ông đề cập đến việc tuôn đổ của Đức Thánh Linh. Trong Ê-sai đoạn 32 câu 15, nói cho chúng ta biết thêm như sau: Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt được kể như rừng rậm. Ông đang nói về vương quốc mà nó đến trên đất và sự đổ xuống của Đức Thánh Linh đề cập trong thời kỳ 1000 năm. Dĩ nhiên, không một tiên tri nào nói về thời kỳ hội thánh. Tất cả họ nói về những ngày sau cùng trong sự liên hệ đến quốc gia Israel. Chúng ta cũng xem tiếp ở trong Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 26-28. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta sẽ ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Giờ đây, nói đến một dân tộc đặc biệt, một đất nước đặc biệt, đó là dân Israel. Ê-xê-chiên nói tiếp ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37 câu 14. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trên đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi đã hứa lời ấy thì đã làm thành. Đức Giê-hô-va phán vậy. Không những thế thôi, Ê-xê-chiên nói tiếp trong đoạn 39 câu 29. Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sa-cha-ri là một trong những tiên tri sao chót cũng viết như sau trong sách Sa-cha-ri đoạn 12 câu 10. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đau lòng. Joel cũng nói rõ phân đoạn mà chúng ta đang tìm hiểu. Bấy giờ, ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu, vì theo lời Đức Giê-hô-va thì ở trên núi Si-ôn và trong Jerusalem. Ông đề cập đến một địa điểm rõ ràng trên bản đồ. Câu hỏi được nêu lên. Sứ đồ Phi-e-rơ có ý muốn nói gì khi ông đề cập phân đoạn này trong ngày lễ ngũ tuần? Có phải ông nói rằng lời tiên tri của Gioan được ứng nghiệm không? Không. Phi-e-rơ không nói như thế. Phi-e-rơ không hề công bố lời tiên tri này được ứng nghiệm. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh đến trên các môn đồ và họ bắt đầu giảng cho người Do Thái mà họ đến từ khắp nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã, mỗi người nghe sứ điệp bởi chính ngôn ngữ của họ. Đây không phải là tiếng lạ mà môn đồ đang giảng ra sứ điệp. Mỗi ngôn ngữ này là tiếng mẹ đẻ của những người đang nhóm họp lại từ khắp các nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã và những khu vực xa hơn nữa. Nhiều người đã tin, nhưng có những người khác bắt đầu chế nhạo và nói rằng các môn đồ sai rượu, họ sai với rượu mới. Vì thế, Phi-e-rơ là người đứng lên và trả lời cho họ. Ông hành sự giống như là một phát ngôn viên cho cả nhóm sứ đồ. Và trong sách Công vụ đoạn 2, câu 14 và 15 ký thuật như sau. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng với 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba, ban ngày. Phi-e-rơ nói tiếp ở trong đoạn 2 câu 16. Nhưng ấy chính là điều mà đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng. Xin các bạn lưu ý, Phi-e-rơ không nói rằng đây là sự ứng nghiệm những gì tiên tri Gioan đã nói. Tất cả các tác giả Tin Lành và sứ đồ Phao-lô nói rất rõ. Họ nói rõ những gì, những lời nào của lời tiên tri được ứng nghiệm. Tôi không thể nhắc lại tất cả những lời tiên tri được ứng nghiệm, nhưng tôi xin liệt kê một vài lời để làm thí dụ cho các bạn lưu ý. Chẳng hạn như khi chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 17 và 18. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng, người ta sẽ nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là ra trên khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa. Đó là sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà nó liên hệ đến sự sanh ra của đấng Christ. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 21 đến 23. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Achelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại Jude, thì Joseph sợ không dám đem về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilee ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng, người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Xin các bạn xem trong Công vụ đoạn 13 về bài giảng của Phao-lô ở thành Antioch, xứ Pisidi. Phao-lô nói về sự phục sinh của đấng Christ. Ở trong Công vụ đoạn 13, câu 32-33. Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em tin lành về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta và là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Qua những phân đoạn Kinh Thánh này, cho chúng ta thấy rằng lời Kinh Thánh xác định những lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được ứng nghiệm. Nhưng Phi-e-rơ nói gì ở trong sách Công vụ đoạn 2 câu 16? Ông nói, nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng. Ông Phi-e-rơ không có nói rằng đây là sự ứng nghiệm những gì Gioan đã nói tiên tri. Nếu các bạn quay trở lại với bối cảnh trong ngày lễ ngũ tuần, các bạn sẽ nhận biết rằng Phi-e-rơ không có đang nói với dân ngoại. Ông đang nói chuyện với những người Do Thái, là những người này đã học cổ ước. họ đã biết về Kinh Thánh Cựu Ước. Họ là những người Do Thái sống ở khắp nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã. Họ trở về Jerusalem để dự lễ. Họ đã du hành một đoạn đường rất xa bởi vì họ đang làm theo những điều mà luật pháp Môi-se đòi hỏi, những điều ở trong Cựu Ước. Phi-e-rơ thật sự nói rằng: "Xin đừng chế nhạo, xin đừng cười về những gì các ngươi thấy đang xảy ra. Điều này giống như những gì xảy ra trong ngày của Đức Giê-hô-va, như được nói cho chúng ta bởi tiên tri Giô-ên." Xin chúng ta để ý đến việc ông Phi-e-rơ trích dẫn lời của tiên tri Giô-ên trong Công Vụ đoạn 2, từ câu 17 đến 18. Đức Chúa Trời phán: "Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri." Lời tiên tri này sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Lúc bấy giờ, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên mọi loại xác thịt. Điều đó có ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần không? Chưa có. Nó chỉ là kinh nghiệm của những người được liệt kê trong phân đoạn trước đó. Có 3.000 người được cứu rỗi. Nhưng tôi cũng có thể nói thêm với quý vị rằng, ngay cả có 300.000 người được cứu rỗi, nó vẫn chưa được kể là sự ứng nghiệm về sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trên tất cả mọi loại xác thịt. Vì thế, nó chưa ứng nghiệm lời tiên tri mà Gioan đã nói. Thật sự, sứ đồ Phi-e-rơ đang nói với họ: "Xin quý vị đừng chế nhạo với những gì các ngươi thấy xảy ra." Các ngươi có thể nhận biết từ trong lời của Đức Chúa Trời mà tiên tri Gioan đã nói về một ngày sắp đến, khi Đức Chúa Trời sẽ đổ Đức Thánh Linh của Ngài trên tất cả mọi xác thịt. Nếu nó mới chỉ đổ xuống cho một vài người hôm nay, xin các ngươi đừng có ngạc nhiên về điều đó. Và Phi-e-rơ tiếp tục trích dẫn phần còn lại ở trong sách tiên tri Gioan, trong Công Vụ đoạn 2, câu 19-20. "Ta sẽ tỏa ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến." Điều đó có ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần không? Dĩ nhiên là không. Trong ngày lễ ngũ tuần, không có động đất, không có sự thay đổi của mặt trời, mặt trăng. Tất cả những điều này sẽ xảy ra trong ngày vinh hiển của Chúa. Ngày lễ ngũ tuần là ngày quan trọng, nhưng nó không phải là ngày kinh hoàng. Nó là một ngày lạ lùng. Các bạn thân mến, nếu chúng ta hiểu sách Gioan, chúng ta không bao giờ đi đến kết luận rằng Phi-e-rơ nói về lời tiên tri của Gioan được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Simon Phi-e-rơ chỉ dùng lời tiên tri của Gioan để làm lời giải bài cho những người chế nhạo. Đây là điểm mà tôi và quý vị ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý, vì đã có nhiều người hiểu lầm, nói rằng lời tiên tri của Gioan ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Đó không phải là điều đã thật sự xảy ra. Lời tiên tri của Gioan nói về sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh sẽ được ứng nghiệm trong ngày sau rốt. Giờ đây một câu hỏi nữa được nêu lên. Đề tài của bài giảng Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần là gì? Vào ngày lễ ngũ tuần, đề tài cho bài giảng Phi-e-rơ là nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Phi-e-rơ dùng phân đoạn kinh thánh này và trích dẫn trong Thi Thiên đoạn 16, câu 8 đến câu 10. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thải điều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đã thấy và nghe. Trong công vụ đoạn 2, câu 32-33. Thưa quý vị, kết luận của tiên tri Joel và trong lời giảng của sứ đồ Phêrô là: bây giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh khiến cho tôi nghĩ rằng thời kỳ lớn nhất cho sự cứu rỗi vẫn còn trong tương lai. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cứu rỗi nhiều người hơn là bị hư mất. Tôi đồng ý với lời của mục sư Spurgeon. Ông nói rằng, ông tin Đức Chúa Trời cứu rỗi nhiều người đến với chính Ngài hơn là những người hư mất. Khi Đấng Christ trở lại trái đất và thành lập nước của Ngài, sẽ có một thời kỳ lớn mà nhiều người quay trở về với Đức Chúa Trời mà thế giới chưa hề thấy trước đây. Cũng như trong thời kỳ đại nạn, có một số lớn người đã quay trở về với Chúa, và số người đó còn nhiều hơn những người có trong thời kỳ hội thánh. Sự phục sinh của Đấng Christ là đề tài quan trọng trong bài giảng của Phêrô. Ông không nhấn mạnh về sự lạ lùng phi thường mà họ đã chứng kiến. Vấn đề quan trọng là đến với Chúa Giêsu Christ. Các bạn thân mến, xin các bạn đừng nên quá bận rộn mà mất đi dịp tiện biết về Đấng Christ. Chúa Giêsu Christ đang ở trong suy nghĩ, trong đời sống hay trong công việc làm của các bạn hay không? Thú thật với quý vị, ngày hôm nay nhiều người đã để sự bận rộn của đời sống hiện nay làm họ mất đi sự chú tâm về tâm linh, làm cho họ mất đi sự nhận biết Chúa. Họ không còn nhìn xem Chúa nữa, họ chỉ nhìn xem đến hoàn cảnh, nhìn xem đến sự việc xảy ra, nhìn xem cuộc sống mà họ đang đối diện mỗi ngày. Nhưng thưa quý vị và các bạn, con người trong chúng ta có nhu cầu về thuộc thể, ăn uống để sống. Nhưng chúng ta cũng cần có một nhu cầu tâm linh. Đó là chúng ta làm sao để có được sự cứu rỗi trong linh hồn, làm sao để có được sự bình an, làm sao để có được mối tương giao với Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy để ý đến điều này. Chúng ta nếu chỉ biết lo ăn, lo uống, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết. Nhưng đời sống chúng ta còn có linh hồn rất là quý báu. Linh hồn mới là sự sống đời đời của con người. Cơ thể này sẽ qua đi, nhưng linh hồn sẽ còn lại. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị hãy nghĩ đến linh hồn của mình. Hãy đến với Chúa để tin nhận Ngài. Vì những ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúa Giêsu đã đến thế gian, chịu chết cho tội lỗi chúng ta. Ngài đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay, tin lành về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đã được giảng ra khắp nơi. Và tôi cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi có dịp chia sẻ điều này với các bạn. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn là những người có dịp lắng nghe hôm nay, xin hãy quay trở về cùng với Chúa Giêsu Christ là Đấng đã cứu chuộc đời sống của mình để quý vị được cứu. Còn đối với quý vị nào là những người nào đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của mình, quý vị đang có nguồn vui, có sự phước hạnh trong lòng. Xin quý vị hãy mạnh dạn làm chứng điều đó cho nhiều người xung quanh để họ cũng được biết và được sự cứu rỗi như quý vị vậy. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tôi và quý vị đang tìm hiểu trong sách Joel đoạn 2, câu 28-32. Đây là một phân đoạn rất quan trọng trong lời tiên tri. Nó vẫn chưa được ứng nghiệm và nó sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Và đây là điều chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được sự giải bài một cách rõ ràng ở trong lời của Ngài. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và quý vị hiểu được điều này và nắm vững lòng tin của chúng ta trong sự giải bài lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.